Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 4 tháng 1 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục Giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Văn Cương theo dõi tin tức. Giáo hội Áo lo ngại vì luật trợ tử đã có hiệu lực.
Vienna, Giáo hội Công giáo Áo lo ngại vì luật gây tranh cãi cho phép trợ tử đã có hiệu lực, bất chấp sự phản đối trước đó của các giám mục.
Vào tháng 10 năm 2021, chính phủ Áo đã đệ trình lên Quốc hội dự thảo luật hợp pháp hóa trợ tử. Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Quốc hội đã thông qua, và như vậy bắt đầu từ tháng 1 năm 2022, luật đã có hiệu lực. Trong Đại hội đồng tháng 11 năm 2021, các giám mục Áo đã mạnh mẽ lên tiếng phản đối dự luật này. Đức Tổng giám mục Frank Lechner, Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo cảnh báo rằng luật này là một sai lầm không thể chấp nhận được. Ngài bày tỏ lo ngại vì theo luật, những người xin trợ tử chỉ có hai bác sĩ xem xét, đánh giá, không có sự can thiệp của nhà tâm lý học lâm sàng hoặc bác sĩ tâm thần. Điều này khiến việc trợ tử trở thành một đơn thuốc tầm thường vì nó hầu như không thể truy tố. Các giám mục Áo cho rằng việc hợp pháp hóa trợ tử là một phần của xu hướng văn hóa, trong đó hình thức sống đáng sống duy nhất là một cuộc sống đầy tràn và năng động. Các vị mục tử lên án cách gọi hoa Mỹ, chết với phẩm giá xung quanh luật trợ tử ở Áo, một quốc gia đa số công giáo, và lo ngại rằng luật này sẽ góp phần tạo nên một kỷ nguyên mà mọi khuyết tật hay bệnh tật đều bị coi là thất bại, không thể chịu đựng được. Theo các giám mục, thay vì trợ tử thì cần có thêm các nguồn tài chính để hỗ trợ những người đau khổ và bệnh nhân nan y. Thực tế, luật đã phớt lờ xem các vụ tự tử là một bi kịch của con người và mọi sự sống đều có giá trị. Luật bất công đối với tất cả những người có thể chết với nhân phẩm, thay vì cung cấp một sự chăm sóc chu đáo và đáng tin cậy.
Niềm hy vọng đã hướng dẫn thế giới trong 2 năm đại dịch.
Vatican. Nhận xét về hoạt động trong 2 năm qua của Ủy ban Vatican về COVID-19 của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, ông Alexio Pecorario, điều phối viên của Ủy ban nói rằng, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng chính niềm hy vọng đã hướng dẫn thế giới trong 2 năm qua.
Trong cuộc phỏng vấn của Vatican News, ông Alexio Pecorario cho rằng, trong 2 năm qua, với sự phức tạp, nếu đánh giá về tình hình thế giới so với lúc mới bắt đầu đại dịch, thì khó có thể nói tốt hơn hay tệ hơn. Nhưng đi vào cụ thể của các yếu tố tích cực và tiêu cực, chúng ta thấy rằng, về mặt tiêu cực, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, trong năm 2020, chi tiêu quân sự thế giới là 1.981 tỷ đô la, mức tăng cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế năm 2008 đến năm 2009. Còn theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, năm 2020, tổng sản phẩm quốc nội thế giới giảm gần 5%. Về mặt tích cực, có một sự bùng nổ tình liên đới. Chúng ta có thể thấy rõ tính lây lan của tình liên đới mạnh hơn sự lây lan của COVID. Điều này không có nghĩa đơn giản hóa tình hình thế giới ở những cụm từ một nền chính trị xấu và một xã hội dân sự tốt. Kinh nghiệm dạy chúng ta rằng công ích được sinh ra từ sự cộng tác của các bên có tiếng nói liên đới, và chính Ủy ban Vatican về COVID-19 được Đức Thánh Cha xem là một thời điểm kết nối giữa các nhu cầu địa phương và sự điều hành thế giới. Về một kế hoạch giữa khoa học và thần học để cùng nhau thoát ra khỏi đại dịch trong một tình bạn xã hội. Đối với giáo hội, trong 2 năm qua, giáo hội cũng đã rút ra được bài học về các mô hình loan báo tin mừng mới. Đại dịch đã làm nổi bật sự cần thiết hoán cải giáo hội, một giáo hội đi ra, điều Đức Thánh Cha mong muốn. Vì thế, chúng ta phải tiếp tục hành động như thế để giáo hội trưởng thành trong sự hiệp thông năng động, một giáo hội hiệp hành. Với tình hình hiện nay, điều quan tâm nhất của Ủy ban Vatican về COVID-19 vẫn là sự tiếp cận bình đẳng vaccine. Theo nghĩa này, trước hết, Ủy ban đã cùng với Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống đã đưa ra một tuyên bố chung có tên gọi Vaccine cho tất cả. Tiếp đến, về mặt chính trị, Ủy ban đã triệu tập ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh để thảo luận và để giảm nhẹ những tác động của sự cạnh tranh xấu và phát triển một bầu khí bớt căng thẳng. Ngoài ra, để giúp mọi người nhận được thông tin đúng về tiêm chủng, Ủy ban ủng hộ sáng kiến các nữ tu đại sứ cho các chương trình tiêm chủng. Thực tế, ở cấp địa phương, các nữ tu là những người có thể trợ giúp vấn đề này. Ủy ban còn quan tâm đến các yếu tố khác nữa như suy thoái kinh tế và nghèo đói, hệ sinh thái toàn diện, hòa bình và an ninh. Theo ông Alessio Pecorario, với những kinh nghiệm của ủy ban, thì chìa khóa để thế giới có niềm hy vọng cho tương lai đó là việc cùng nhau bước đi của các tôn giáo, khoa học và chính trị, và cần đón nhận bài học giá trị nhất của đại dịch, đó là không ai được cứu một mình.
Một linh mục Nigeria bị bắn chết trong đêm Giáng sinh.
Nigeria, Jaluk Mehenu Adeleke, linh mục thuộc giáo phận Abeokuta của Nigeria đã bị bắn chết khi đang trên đường đi dâng lễ đêm Giáng sinh về.
Jaluk đã bị những người đàn ông mang súng bắn vào xe đêm 24 tháng 12 tại thị trấn Ugunmakin Opafemi Owode, một khu vực hiện đang có tỷ lệ tội phạm cao. Cha Edeleke, 38 tuổi, được thụ phong linh mục vào năm 2017. Thánh lễ an táng được cử hành hôm 31 tháng 12 tại nhà thờ chính tòa ở Abeokuta. Các vụ giết người và bắt cóc các Kitô hữu ở Nigeria đã tăng trong những năm gần đây. Tình hình bất ổn này khiến các nhà lãnh đạo giáo hội bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về an ninh của các Kitô hữu và kêu gọi chính phủ ưu tiên về an ninh cho người dân đất nước. Trong những năm gần đây, những người chăn nuôi gia súc Fulani, hầu hết theo Hồi giáo, đã có xung đột ngày càng gia tăng với các nông dân trồng trọt, hầu hết theo Kitô giáo, về nguồn tài nguyên thiên nhiên hạn chế ở giải trung của đất nước và nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram tiếp tục đe dọa sự an toàn ở phía bắc Nigeria. Trong khi đó, ở phía nam đất nước nhìn chung, hầu như ít xảy ra bạo lực. Cũng tại giáo phận Abeokuta, hồi tháng 11 năm 2018, một linh mục khác đã bị bắt cóc trong một thời gian ngắn.
416 triệu Kitô hữu sống trong khu vực có nguy cơ bị bắt hại.
Roma, theo tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, trong năm 2021, trên thế giới có 416 triệu Kitô hữu phải sống trong những vùng đất bị bách hại tôn giáo. Nhưng từ chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Trung Đông, ánh sáng hy vọng đã có. Ngày càng có nhiều chính phủ quan tâm đến chủ đề tự do tôn giáo trong các phúc trình hàng năm, và đặc biệt có các đặc phái viên về vấn đề này.
Chúng tôi rất buồn khi hàng tuần nhận các báo cáo về các vụ bắt hại và bạo lực tôn giáo. Các linh mục, tu sĩ và giáo dân đã bị giết hại, bắt cóc hoặc lạm dụng trong khi thi hành sứ vụ. Ông Thomas Heine Yelden, chủ tịch điều hành của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, nói trong một thông điệp cuối năm, đặc biệt đề cập đến Ấn Độ, Nigeria, Mozambique và các khu vực của Sahel. Còn ông Alessandro Monteduro, giám đốc tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ ở Ý, cho biết cụ thể hoàn cảnh của các Kitô hữu bị bắt hại trên thế giới như sau. Năm qua là một năm đau khổ đối với quyền tự do tôn giáo. Tất cả phúc trình của các tổ chức bác ái và của các chính phủ đều cho thấy rõ điều này. Ước tính có khoảng 416 triệu Kitô hữu phải sống trong các vùng đất bị bắt hại, nghĩa là hàng ngày họ phải đối diện với nguy cơ bị bắt hại. Nguyên nhân của sự gia tăng các vụ bắt hại tôn giáo là do các chính phủ giảm kiểm soát, hiện tượng cực đoan hóa ngày càng tăng, thánh chiến bành trướng. Vì vậy, các Kitô hữu ngày càng phải chịu đau khổ nhiều hơn. Điều này có thể thấy rõ ở châu Phi. Khắp châu Phi, có ít nhất vài chục tổ chức khủng bố có tham vọng đặt vương quốc Hồi giáo trên lãnh thổ. Nhưng dù sao, theo ông Monteduro, vẫn có những ánh sáng hy vọng trong năm mới. Bởi vì, trong năm qua, chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Thánh Cha đến Iraq đã mang lại kết quả. Cuộc tông du đã truyền tải một sứ điệp về sự tha thứ và hòa giải, tình liên đới và sự gần gũi với các anh chị em chúng ta, những người mà từ năm 2014 đến năm 2016 đã phải chịu đau khổ vì cuộc bắt hại của nhà nước Hồi giáo. Bên cạnh đó, các chính phủ như Mỹ, Anh, Đức, Hà Lan đã đưa ra các phúc trình về tự do tôn giáo. Ngoài ra, họ còn có những đại sứ về lĩnh vực này. Tất cả những điều này là dấu hiệu của niềm hy vọng. Hướng về tương lai, cách riêng năm mới 2022, ông Monteduro cho rằng cần phải cẩn thận vì nếu không tình hình sẽ khó khăn hơn. Chúng tôi hy vọng đại dịch mau chấm dứt, bởi vì cùng với đại dịch, các cuộc bắt hại tôn giáo vì thù hận đức tin cũng gia tăng.
Cuộc gặp gỡ liên tôn cho những người khiếm thị ở Pakistan.
Karachi, trong dịp lễ Giáng sinh, một cuộc gặp gỡ liên tôn dành cho những người mù đã được tổ chức để mang lại niềm vui Giáng sinh, không chỉ cho các Kitô hữu mà còn cho các tín đồ Ấn giáo và Hồi giáo.
Trong buổi gặp gỡ, những người khiếm thị tham dự có cơ hội chia sẻ lời Chúa, hát thánh vịnh và thánh ca Giáng sinh, và sau khi trao quà tặng, họ dùng bữa trưa cùng nhau. Tiến sĩ xã hội học Sabi Mikhaen, một người công giáo khiếm thị, một nhà vận động nhân quyền, đã nói rằng: "Chúng tôi, những người mù, phải đối mặt với sự từ chối trong cuộc sống hàng ngày. Nhiều người không muốn chào hoặc bắt tay chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy bị từ chối khi thấy rằng quyền của người mù không được tôn trọng. Chúng tôi phải đối mặt với quá nhiều thử thách, đặc biệt là một người khuyết tật, tự nó đã là một đau khổ. Chúng tôi đã tổ chức chương trình Giáng sinh liên tôn cho người mù đều cho họ cảm thấy rằng họ không đơn độc, rằng họ không bị lãng quên. Buổi họp mặt này là thời gian để mừng lễ và dành thời gian cùng nhau để chia sẻ niềm vui Giáng sinh với những người bạn khiếm thị của chúng tôi. Cha Ashley Aquat, Giám đốc Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan cho biết, tôi đánh giá cao tiến sĩ Mikael và các nhà tổ chức vì đã quy tụ những người bị loại trừ trong dịp Giáng sinh này mà không có bất kỳ sự phân biệt nào. Chúa Kitô đã đến cho tất cả mọi người. Nói về những thách thức mà người mù phải đối mặt, ông Xavi Mikael nói, xã hội chỉ có thể được gọi là văn minh khi nó chấp nhận và hỗ trợ những người tàn tật và thiệt thòi. Chúng tôi lên tiếng bảo vệ quyền lợi của họ. Về người mù tại Pakistan, ông Mikael nói, một trải nghiệm đau đớn, một điều thật đáng xấu hổ là 2% công việc chia sẻ trên thị trường lao động dành cho người mù đã bị chính phủ này xóa bỏ. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Imran Khan ngay lập tức khôi phục hạn mức công việc này và đại diện cho tiếng nói của người khuyết tật. Ông Sabi Mikael cũng lưu ý, tôi cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo giáo hội làm việc để hướng tới một cuốn kinh thánh chữ nổi Pride bằng tiếng Urdu, ngôn ngữ quốc gia của Pakistan, để củng cố đời sống cầu nguyện cho chúng tôi.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 4 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Giàu nghèo, chuyện không của riêng ai.
Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo hoàng và người trẻ. Và như thường lệ với người dẫn là mình, Yen Kabul
và Trung Hưng.
Các bạn thân mến, chương trình Giáo hoàng và người trẻ, một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội,
với những quan điểm, suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay.
Chương trình mong muốn là nhịp cầu kết nối tư tưởng,
là không gian kết nối tiếng nói
và chung tay vào hành động vì tin mừng các bạn nhé. Và trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì các bạn thân mến, nhân dịp đầu năm dương lịch năm 2022, chúng mình kính chúc các bạn một năm mới thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui.
Ước mong các bạn một năm mới gặp nhiều bình an của Chúa và đặc biệt là cầu chúc bình an cho thế giới khỏi dịch bệnh Covid.
Vậy thì nhân dịp đầu năm đầu tháng thế này thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau về đề tài gì hả thầy?
Ê, khoan chờ tí nha. Trước khi vào câu hỏi của ngày hôm nay thì trước hết chúng mình cũng phải cần ôn lại một chút về số lần trước, đúng phải không?
Ai, con đã cố quên rồi mà. Thế ở số lần trước thì con nhớ là mình có nói đến là việc chúng ta quan tâm đến lợi ích của mọi người, ngay cả những người chẳng ai nghĩ đến vì là họ không có tiếng nói về yếu thế, hay là chúng ta cũng có thể nói là những người dễ bị tổn thương, đúng thầy?
Thì tuy nhiên khi chúng ta nói công ích thì không chỉ nói đến là lợi ích vật chất hay là cái bên ngoài của mọi người thôi, nhưng mà còn nói đến cái lợi ích toàn diện, chẳng hạn như là lợi ích thiêng liêng nào đó chẳng hạn đi.
Dạ đúng rồi, hay là mình nói là sự phát triển toàn diện của một con người đúng không?
Đúng rồi đó.
Nhưng mà có còn nhớ là mình cũng nói đến là của cải trái đất dành cho tất cả mọi người, nhưng mà chúng ta cũng biết là ở ngoài kia thì có những người giàu, những người nghèo, và mình cũng nói đến những con số, những cái thống kê đúng không? Người thì có rất nhiều thứ, còn có người thì thiếu thốn cả những thứ cơ bản như là cơm ăn áo mặc chẳng hạn.
Mà mới đầu năm đầu tháng mà bạn trẻ làm một cái chiếc suy tư hơi là bị chất đó ha.
Cái này là thầy phải bắt trend, đấy là phải nói là vâng, đúng rồi, bạn là nhất bạn rồi.
Ôi, vâng, bạn là nhất. Mà quay về Duket đi ha. Thì trong đó, hôm nay chúng ta có những câu hỏi và những câu trả lời đó, hy vọng là bạn là nhất, hy vọng là giúp ích cho bạn trẻ nha.
Vậy hả thầy? Vậy thì mình bắt đầu luôn với câu hỏi nhé. Đó là câu số 90, hỏi quyền tư hữu có được chấp nhận không?
Và câu trả lời cho câu hỏi này nè, có, quyền tư hữu là hợp lý. Nhờ ra sức làm việc, con người phát triển trái đất và tạo một phần của trái đất thành của riêng, quyền tư hữu làm cho con người tự do và độc lập. Quyền ấy khuyến khích con người gìn giữ tài sản của mình, chăm sóc nó và bảo vệ nó khỏi bị phá hoại.
Và đối khác có tiếp tục là, ngược lại, những thứ thuộc sở hữu chung thường bị hư hỏng, xuống cấp vì không ai cảm thấy mình có trách nhiệm với chúng. Sở hữu của cải vật chất để tùy nghi sử dụng khuyến khích con người đảm nhận trách nhiệm và có nghĩa vụ đối với cộng đồng. Tự nhiên đọc tới đây tự nhiên con nhớ tới cái câu mà mọi người hay nói là cha chung không ai khóc đó, phải không thầy?
Đúng rồi đó.
Đây đấy, nên con nghĩ là ở đây vẫn là cái ý thức á, nếu mà ý thức được là công ích trong đó có cả mình, sớm hay muộn cái gì mà số lần trước mình có nói á, cái gì không có lợi cho đàn ông thì cũng không có lợi cho con ông á. Đó, nếu mà tất cả mọi người ý thức được thì nó đã khác rồi.
Ồ, hôm nay cũng có nhắc bài nữa ha, cũng thuộc dữ nha.
Bạn là nhất mà, bạn là nhất mà.
Ok, thế nên ở đây tiếp tục như thế này nè. Cho nên, tư hữu là một yếu tố quan trọng của tự do dân sự. Điều đó chính là điều cơ bản của một trật tự kinh tế dân chủ thực sự. Vì chỉ nhờ vào quyền tư hữu thì hết thảy mọi người mới có thể hưởng được phần lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh tế.
À, vậy là con thấy được một quyền nữa mà mình có đó thầy. Đó là quyền tư hữu. Nhưng mà nha, con vẫn thấy là mình quay về với câu hỏi này. Như là lúc đầu con có nói á, là đúng là tài sản rồi của cải trái đất là dành cho mọi người. Đúng là mọi người đều có, đều sở hữu của cải cho cá nhân mình. Nhưng vậy thì sao lại có người có quá nhiều của cải, người là quá thiếu thốn vậy thầy?
Ôi, hôm nay bạn trẻ cũng có câu hỏi lớn quá ha. Vậy thì để trả lời cho câu hỏi lớn này thì mình sẽ dùng ba câu hỏi nhỏ nhỏ của trong Lucas á để trả lời cho nó ha.
Ôi, vậy là một câu hỏi của con là cần tới ba câu trả lời trong Lucas luôn.
Đúng rồi, vì bạn là nhất mà. Thứ nhất nè, nghe nè. Thứ nhất, câu 91, quyền tư hữu có các giới hạn nào? Thì để trả lời cho câu hỏi này đó là quyền tư hữu không bao giờ được coi là tuyệt đối. Đúng hơn á thì bất kỳ ai sở hữu tài sản đều phải sử dụng nó cách phù hợp cho lợi ích của tất cả mọi người.
À.
Bởi vì điều này thì đúng với tài sản công, ví dụ như đèn đường, nhưng cũng áp dụng cho những thứ thuộc sở hữu tư nhân, ví dụ như là một chiếc điện thoại đi. Vì vậy, cũng phải để cho người khác dùng điện thoại của mình nếu mà người ấy cần mượn để gọi điện khẩn cấp như là xe cấp cứu hay là cứu hỏa vậy đó.
À, ok.
Và ở đây nhớ nè, quyền tư hữu dùng để quản lý hay việc sử dụng nguồn tài nguyên là để mang lại lợi ích chung cho hết mọi người, chứ không phải chỉ để là sở hữu riêng và tìm lợi ích cá nhân mà thôi.
À, ok, thầy nói tiếp đi để xem là con cảm thấy thỏa mãn chưa hay là tiếp tục đặt câu hỏi nè.
Ok, vậy tiếp tục ha. Nói cụ thể hơn, người có của phải có trách nhiệm dùng của cải của mình cách hữu ích, hoặc không thì cũng phải làm sao để người khác cũng có thể dùng chúng cách hữu ích, tức là để tạo được điều gì mới phục vụ tất cả mọi người. Chẳng hạn như là gen có cơm bánh á, thì người ta biết đó là nó thuộc sở hữu của gen đúng không? Nhưng mà gen cũng phải có bổn phận chia sẻ nó cho người khác chẳng hạn vậy. Và đây là câu trả lời cho số 92, đó là của cải dùng chung có các giới hạn gì?
À, vậy là sau khi mà con nghe thầy nói thì con nghĩ là quyền tư hữu là có nghĩa là mình có thể sử dụng, mình có thể quản lý nó để phát triển bản thân và làm những cái điều gì đó. Nhưng bên cạnh đó thì còn phải biết cách sử dụng nó để giúp ích cho người khác nữa, đúng thầy?
Ờ, đúng rồi đó, cho 10 điểm về chỗ.
Vậy là về chỗ là không đặt câu hỏi là ngồi yên luôn đúng không thầy?
Ê, đừng có yên, tiếp tục đặt câu hỏi để chương trình của vẫn tiếp tục mà.
Đây, tại vì ở đây con thấy có một cái cụm từ hay, đó là của cải dùng chung. Vậy thì tiếp câu trả lời thứ ba của thầy là gì, thầy đọc luôn nè.
Ồ, hỏi nhanh quá, để từ. Đâu, nó nằm ở trong câu 93, đó là hỏi người ta cần sử dụng tài sản sao cho hữu ích. Hay là Jen thử đọc câu trả lời đi.
Ok, vậy là tiếp theo là chúng ta phải sử dụng tài sản đó mang lợi ích cho người khác. Vậy thì chúng ta phải dùng nó như thế nào đúng không? Để con thử đọc xem nè. Đây, ở trong đâu khác có ghi thế này. Ngày nay, nghĩa vụ làm cho của cải thành hữu ích và hiệu quả không chỉ áp dụng đối với đất đai và vốn liếng, mà còn cả với việc gia tăng kiến thức kỹ thuật. Nói cách khác là tư hữu tri thức. Trong thực tế, sự giàu có của các quốc gia công nghiệp ngày càng dựa vào tư hữu trí thức, trong khi quyền tư hữu đất đai và nguyên liệu ngày càng trở nên ít quan trọng đối với sự thịnh vượng.
Và tiếp tục như thế này, một ví dụ điển hình là quyền sử dụng các loại hạt giống đặc biệt năng suất cao, đang là nguy cơ bị các tập đoàn lớn kiểm soát. Nếu không có quyền phổ quát sử dụng các loại tài sản này, sẽ không thể đạt được công ích. Công ích toàn cầu có nghĩa là tạo cho dân chúng ở các nước nghèo hơn, cũng có thể được chia sẻ vào những tiến bộ mới.
À, tự nhiên nói tới tư hữu trí thức thì con nghĩ đây là một khái niệm không hề mới với người trẻ chúng con đó thầy. Và không phải nói xa xôi về hạt giống mà ngay lập tức tự nhiên trong đầu con nhớ tới ngay là mình đang ở trong đại dịch và chủ đề rất là nóng hổi là vaccine đó thầy. Và con nhớ tới một người phụ nữ của hãng dược AstraZeneca là một người mà đã giúp phân phối cái bằng sáng chế và đưa vaccine giá rẻ để các nước và mọi người có khả năng tiếp cận với vaccine phòng dịch một cách nhanh nhất. Và con thấy đây là một hành động rất là rất là thiết thực và rất là gần gũi với chúng ta hơn. Đây là một hành động mà hướng tới lợi ích chung, mặc dù là họ có quyền tư hữu bằng sáng chế chứ, nhưng mà họ chọn cách là chia sẻ cho mọi người.
Cái ví dụ mà bạn trẻ vừa nói đó, nó cho chúng ta thấy là chúng ta có quyền tư hữu tài sản, nhưng mà một mặt khác là chúng ta luôn hướng tới lợi ích chung.
Wow, đó đó, thầy thấy con nắm bài tốt không?
Tốt. Thế nên á, bạn trẻ mới thấy là mặc dù lý tưởng là của cải của trái đất đó, đó là tài sản chung, và chúng ta là những người quản lý và những người sở hữu. Ví dụ như là bạn trẻ có 5 nén, mình có 2 nén, thì chúng ta làm sao đó phát triển 5 nén và 2 nén để vừa chúng ta có được phát triển bản thân, đó là chúng ta sở hữu mà, và một mặt là chúng ta đóng góp cái phần lợi ích đó cho lợi ích chung của cộng đồng.
À, vậy là ở đây là con hiểu tập 2 rồi đó. Như là con có 5 nén và thầy có 2 nén là chúng ta cùng nhau sử dụng nó, phát triển nó. Vậy thôi đúng không thầy?
Và bạn trẻ còn quên một điều, đó là đóng góp cho cộng đồng nữa.
À, đúng rồi.
Vậy thì các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ muốn là nhịp cầu kết nối tiếng nói của Đức Thánh Cha và quan điểm của giáo hội với các bạn.
Và các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi, những thắc mắc, trăn trở hay ý tưởng cách thức sáng tạo và mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com hay nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt, hoặc để lại các dòng comment trên YouTube nhé.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Câu chuyện của Andrea từ chết vì ma túy đến sống hạnh phúc.
Trong nhiều năm, mỗi sáng thức dậy, ý nghĩ đầu tiên của Andre Giorgetti là tự sát. Để không làm điều này, ông đã sử dụng ma túy và đôi khi tốn cả ngàn euro trong một tuần. Ngày nay, ở tuổi 50, khi nói về bản thân, ông dùng cụm từ đơn giản nhưng nói lên tất cả. Tôi hạnh phúc. Đó không phải là câu chuyện cổ điển về thiện và ác, ngã xuống và đứng dậy, suy sụp trong thế giới hỏa ngục của ma túy và sau đó là sự chuộc lỗi. Nhưng là câu chuyện của Andre, câu chuyện về một người được Chúa chạm đến và nhờ đức tin đã thể hiện bằng những hành động cụ thể như cầu nguyện, mở lòng tin tưởng người lân cận và vượt qua một số trở ngại như nghiện ngập, nói dối, tự sát, cô đơn, trầm cảm. Hiện ông Andre là người đứng đầu nhà Samari nhân hậu của cộng đoàn Cenacolo ở Roma, nơi Đức Thánh Cha đã đến thăm hôm 8 tháng 12. Nếu ai đã từng biết ông Andre trước đây, sẽ không tin ông hiện nay có thể làm những việc nhỏ bé với bất kỳ ai đặt chân đến ốc đảo xanh tươi này của vùng nông thôn Roma, như chuẩn bị cà phê hoặc chào đón mọi người ở cổng và tiễn họ ra về. Ông nói, tôi học được rằng mọi việc phải làm từ A đến Z, làm chu đáo cho đến cùng. Trước đây, với cocaine, tôi không thể làm được gì cả. Trong huynh đoàn này, Andre đã gặp được Antonia và cả hai đã tạo lập gia đình và có con khi cả hai đã lớn tuổi. Khi nói về hồng ân đến từ hai con, ông Andre đưa tay lau nước mắt. Chúng là một món quà. Đó thực sự là một điều kỳ diệu, và trên hết đối với tôi là một phép lạ khi mỗi đêm đi ngủ với lương tâm trong sáng. Điều mà trong nhiều năm tôi đã không có được. Thực tế, tôi đã trải qua những đêm ác mộng về những điều ác, dối trá tôi đã làm. Sau khi được đón tiếp và sống ở cộng đoàn Cenacolo, hai ông bà quyết định ở lại cộng đoàn để giúp đỡ những người khác. Tuy nhiên, ông không nói giúp đỡ, nhưng là nói cho đi chính mình. Ông nói ông làm điều này với niềm vui. Ông kể, chúng tôi chuẩn bị bữa ăn với những gì chúng tôi nhận được nhờ sự quan phòng của Thiên Chúa. Trong số những người trợ giúp cộng đoàn, có Đức Hồng Y Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, thường mang đến cho chúng tôi những gói thực phẩm và hàng hóa cần thiết. Vào thứ Bảy, Đức Hồng Y đã đến bằng một chiếc xe với biển số quốc gia thành Vatican màu đen, trong đó là thực phẩm. Có tình bạn thật sự và qua những cử chỉ ấy, chúng tôi mới thực sự thấy giáo hội mẹ yêu thương chúng tôi. Ông Andre mô tả một ngày cụ thể. Buổi sáng, chúng tôi thức dậy lúc 6 giờ và điều đầu tiên cần làm là cầu nguyện. Đó là một quy tắc nảy sinh từ trải nghiệm của mẹ Elvira, người sáng lập cộng đoàn, với một cậu bé đang gặp khủng hoảng. Mẹ gặp cậu bé vào một buổi sáng lúc 5 giờ 30, muốn trốn đi để dùng ma túy, nhưng rồi đã ở lại nhà nguyện nửa giờ với mẹ, thư giãn và bình yên. Chính người trẻ này đã đề nghị với mẹ Elvira cần phải cầu nguyện vào mỗi buổi sáng, đặc biệt những người phải vật lộn, chiến đấu trong những đêm khủng khiếp. Như thế, chúng tôi thức dậy mỗi sáng để tạ ơn Chúa. Chúng tôi đọc một chuỗi mân côi, sau đó là ăn sáng. Tiếp theo là các công việc bình thường như mọi gia đình, như những khoảnh khắc chia sẻ huynh đệ, vui chơi giải trí, tất cả đều tham gia. Chúng tôi chào đón tất cả mọi người ở đây mà không yêu cầu tiền chi phí hoặc thư giới thiệu. Và đối với tất cả những ai đến đây, đặc biệt là những người nghiện rượu, chúng tôi trao cho họ một lối sống giống nhau. Một cuộc sống đơn giản, trong đó cầu nguyện không bao giờ được thiếu. Chúng tôi không phải là bệnh viện loại bỏ cocaine hay rượu ra khỏi cuộc sống của mọi người. Mỗi người đều có những liệu pháp và vấn đề riêng. Chúng tôi cũng tổ chức hội đàm. Chúng tôi không nói ngay vào thực tế. Chúng tôi là một đề xuất. Và lời đề nghị bao gồm việc gặp gỡ Chúa. Bởi vì người ta có thể bỏ ma túy, nhưng sẽ vô ích nếu bạn không biết đến tình yêu này. Ở đây, chúng tôi làm rất nhiều vì tình yêu thương cho những người rốt cùng. Ông Andre nói thêm, tôi nghĩ rằng tôi đã biết Chúa và đã học cách vác thập giá với nhân phẩm. Tôi cũng muốn điều này xảy ra với những người khác. Tôi mong rằng mọi người cũng như tôi sẽ thấy rằng có thể cứu được mạng sống của mình. Ở đây tôi đã thấy rất nhiều điều kỳ diệu. Tôi không nói về những người mù được sáng mắt hay về một người đứng dậy từ xe lăn. Nhưng tôi đã chứng kiến rất nhiều người tuyệt vọng đến đây. Và từ từ, với một cái vỗ lưng, một nụ cười hay một buổi cầu nguyện, đã quyết định tiến về phía trước. Họ đang sống, họ đã tạo dựng gia đình và làm những điều tốt đẹp. Nhưng trên hết, họ muốn sống. Tôi đã không làm được, nhưng hiện tôi làm được. Trước đây tôi giàu bên ngoài, nghèo bên trong. Ngày nay, nghèo bên ngoài và giàu bên trong. Nhưng trên hết, tôi hạnh phúc.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.